thưa quý vị, chương trình Đối thoại với đời sống xin được đến với quý vị ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ có 15 phút trong chương trình của chúng ta, cho nên ở đây thì tuần này là cái tuần diễn của đài VOVN. Chúng ta đều đã nghe và đều đã theo dõi, cho nên hôm nay Vĩnh Lạc lên đây trên làn sóng này, Vĩnh Lạc sẽ dùng mấy phút này để tâm sự cùng với quý vị một số vấn đề về cuộc sống của chúng ta mà nó dính dáng tới vì sao chúng ta đi nghe nhạc quý vị ạ. Trước tiên là Vĩnh Lạc muốn nói về điều này. Quý vị biết là hồi đó Vĩnh Lạc ở bên Việt Nam đó, Vĩnh Lạc nhớ hồi nhỏ mình được nghe nhạc cũng rất nhiều, một cái thời trước 75, Sài Gòn đẹp quá phải không quý vị? Đó là một cái thời năm tháng thơ ấu rất là hạnh phúc, rất là đầy đủ. Vĩnh Lạc còn nhớ rõ căn nhà của mình ở đường 10B Sư Nguyệt Ánh. Quý vị có biết đường Sư Nguyệt Ánh không? Nó ở một cái đường nho nhỏ ở gần vườn Tao Đàn á. Ở đó có một cái xe nước mía hình như nổi tiếng tới bây giờ vẫn còn nổi tiếng á. Vĩnh Lạc đi khỏi nước lúc năm 1986. Hồi đó là bây giờ đó ở đây thấm thoát đã là 18 năm rồi ha. Mà nghe nói cái xe nước mía đó mấy năm sau qua bạn bè nó vẫn còn đó, đầu đường rất là nổi tiếng thưa quý vị. Hồi đó mình nhớ là có được một trái dâu mà strawberry bên này mình mua ở chợ về cả đống đó. Hồi đó mà bên Việt Nam có được trái dâu, quý vị biết là mà ở Việt Nam phải Đà Lạt trở về mới có trái dâu. Trời, ép được trái dâu đó rồi vô trong ly nước mía là phải mất tiền thôi mấy lần đó. Thường thường là ép cái quả chút quả tắc cho nó thơm thêm thôi. Thì là cái tuổi thơ của mình, cái kỷ niệm ở đó. Cái mình nhớ là ở nhà rất là nhiều nhạc thưa quý vị. Ở nhà Vĩnh Lạc thì hồi đó mẹ Vĩnh Lạc dạy về piano, dạy về đàn cổ điển, nhưng mà bà là một trong những người hiếm hoi. Tuy bà chơi với Mozart, Beethoven nhưng bà không quên nhạc Việt Nam. Mình vẫn còn nhớ trong cái nhà của mẹ mình có những sách nhạc, có những cái tờ giấy music sheet mà in từ hồi xưa đó, cái thời của bà còn con gái, bà sinh năm 1937. Thành ra bà có cả cái nhạc của cái thời tinh hoa miền Nam á. Quý vị nào cùng cái lứa tuổi chắc là biết phải không quý vị? Trước kinh nó có hình một cô gái ẻo lả cầm ôm cây đàn guitar rồi rất là dễ thương. Từng nhạc của thời đó là Minh Kỳ, Lê Vinh. Vĩnh Lạc nhớ hồi nhỏ mình lên dài nhà cái mình gõ, có những cái bài mình không hề nghe ai hát bao giờ, vì cái lúc mà Vĩnh Lạc sinh ra và lớn lên đó, những năm mà mình đầu năm 70 á, thì Minh Kỳ và Lê Vinh đã từ rất lâu biến mất khỏi cái cuộc sống của người miền Nam. Lúc bây giờ là thời mới rồi, lúc bây giờ là những ngôi sao mới, Trịnh Công Sơn nổi lên ồ ạt, là Minh Kỳ, Lê Vinh đi vào quên lãng, nhưng ở nhà mình vẫn có mà mình không nghe ai hát nữa. Mình nhớ mình lên đàn mình gõ bon bon, mình 7 tuổi đầu, mình leo cái đàn ngồi mình gõ, mình đọc nốt một cái bài, tức là bài Nhớ Nha Trang, Nha Thanh Mến Yêu, Một Ngày Trời Sang Mùa Mới, nó xưa lắc xưa lơ từ năm 50. Thì thưa quý vị, cái điều đó mình thấy, thì nghe một điều, mình nghe bài đó mình nhớ hồi nhỏ mình 7 tuổi, cứ mình lên cái đàn mình gõ, mình nói bài này hay quá ta, sao không ai hát nữa ta. Trong khi đó thì là ở nhà Vĩnh Lạc thì chị Vú, sau nhà chị Vú thì dĩ nhiên là chị nghe Lam Phương. Chị nghe lúc nào cũng nghe Mùa Thu Thưa Nắng, Gió Mang Niềm Nhớ. Thành ra trong nhà có rất nhiều nhạc, mẹ đàn Mozart, Beethoven, giá nhạc thì có đủ thứ. Dĩ nhiên ngoài những bài như là Minh Kỳ, Lê Vinh, tức là một cái thời gọi là nhạc phổ thông, mẹ cũng có cả những bài giá trị như là của Cung Tiến. Mình nhớ có một bài Nhắn Gió Chiều của Nguyễn Thiện Tơ, in từ cái năm nẩm không biết hồi sao mua ở đâu mà còn, một cái bìa màu nâu và vẽ hình cô gái xõa tóc dài, mà vẽ hình cũng xấu lắm, hình cũng có đẹp, nhưng mà chính là cái xấu và cái ngây thơ của nó là cái cảm động. Mình nhớ hoài cái sắp nhạc đó, bên cạnh những giá nhạc để Schumann, Beethoven, nó có giá nhạc nhạc Việt Nam. Mình lấy mình gõ vài bài, và hồi đó mẹ Vĩnh Lạc dạy Vĩnh Lạc đàn rồi thì cũng dạy Vĩnh Lạc luôn cả mấy cái chuyện quý vị biết là gọi là modern, tức là làm sao lấy bài Việt Nam nó không có phần đệm mà tự làm phần đệm lấy đó. Mình cứ để accord vô cái mình thử tay. Vĩnh Lạc còn nhớ rõ như in cái bài đầu tiên mà họ là bài Lễ Đá. Rồi cái bài thứ nhì mình học là bài Phiên Gác Đêm Xuân, Đón Giao Thừa Phiên Gác Xuân của Nguyễn Văn Đông. Đó rồi đột nhiên năm 75 xảy ra, tất cả những cái đó bị coi là cấm quý vị à. Người ta vào nhà người ta lấy hết, ta đem ta đốt quý vị, người ta bỏ cả đống ra. Hồi đó tất cả sách vở của Vĩnh Lạc là bằng tiếng Pháp họ đốt hết, tiếng Anh họ đem họ đốt hết, phường không nó lấy, mình cũng chẳng biết nó đốt hay làm gì, nó đem cho ai mình không biết. Rồi mình không còn được nghe những cái bài nhạc đó nữa, xong rồi nó thay thế bằng những bài nhạc mới. Đột nhiên mình lại nghe Trường Sơn Đông, nhớ Trường Sơn Tây, vân vân, bỗng nhiên mình thấy một sự đổi đời quý vị. Vĩnh Lạc có nhắc lại vì sao quý vị, chúng ta nhiều khi quý vị để ý không, mình có cuộc trong tay có nhiều thứ quá rồi, cái mình tiếng Anh là take for granted đó quý vị, mình có cái mình, đâm ra mình nhàm chán, mình không thấy cái giá trị của nó quý vị. Quý
mình
vị
có
ở Việt Nam già đây chị Phương Hoa, vì chị mới vừa vào tới, chị lo trăm ngàn việc quý vị, chị ngồi bên văn phòng rất là bận rộn.
Bây giờ chị xin lỗi quý vị thính giả để phải nói như này, tại sao hôm nay lại có Vĩnh Lạc ngồi nói. Đáng nhẽ hôm nay là show của Phương Hoa với Vĩnh Lạc nói nốt về vấn đề diet cơ, thế nhưng mà Phương Hoa đi về không kịp, cho nên là Vĩnh Lạc phải thế, và Vĩnh Lạc phải nói, mà người mà qualify để nói về âm nhạc mà dù muốn nói một mình hay muốn nói mấy ngày đi chăng nữa thì cũng là Vĩnh Lạc thôi, là trong cái đài này. Thành ra để quý vị nghe Vĩnh Lạc tâm sự về âm nhạc thì quý rồi. Bây giờ mời Vĩnh Lạc trở lại, Phương Hoa sẽ ngồi im giống quý vị thính giả cùng nghe với quý vị nhé.
Dạ, hôm nay mình nói chuyện mọc ốm tay hết nó buồn quý vị, cuối tuần này mình đi diễn, mình đi coi mà phải không quý vị?
Vậy mà tại sao từ sáng giờ có rất nhiều người than là sao tôi không có xuống thêm được cái gì, hình như tôi đã mập lên rồi hay sao á?
Tuần sau trở lại câu hỏi đó quý vị, tuần sau ngày mình diễn ngày 15 tay xong 16 tay, thứ hai mình ngủ một giấc rồi thứ ba 17 tay mình vô mình làm tiếp nha quý vị. Rồi tuần này mình tâm sự đi, thì Vĩnh Lạc nhớ một cái đó thành ra quý vị có sống ở Việt Nam những cái năm bị cấm nghe nhạc, nghĩa là tự nhiên mình không còn được phép đàn và hát cung tiến, mình không còn được phép đàn và hát Ngô Thụy Miên, mình không còn được phép đàn và hát ai nữa hết, mình phải làm những bài nhạc mới. Thì lúc đó quý vị mới thấy là nó quý như thế nào quý vị à. Thành ra khi mà người ta cấm cản những điều đó mình mới cảm thấy nó quý. Bây giờ bên này nhiều khi mình có nhạc sẵn quá rồi, thành ra nhiều khi chính ra quý vị để ý, nhiều khi chính ra người đi nghe nhạc cũng nghe nhiều khi cũng thoải mái quá rồi, cũng bên đây nó dễ quý vị à. Quý vị vô rửa tay rồi rửa chén rồi bấm lên cái nhạc nó hát cả ngày rồi, quý vị nghe từ đầu này qua đầu kia, thành ra nhiều khi mình nghe riết rồi đâm ra mình nhàn đi phải không. Bên kia nó cấm thành ra nó thiếu thốn, hình như cái nó tạo giá trị. Vĩnh Lạc muốn nhắc điều đó để quý vị biết là tác phẩm âm nhạc thưa quý vị, cũng như tác phẩm nghệ thuật nào cũng vậy, nhưng mà nhất là âm nhạc, nó là chứng tích của một thời đại quý vị à. Lúc mà Vĩnh Lạc qua lại bên Mỹ đó, cái đột nhiên cái bên này, cái mình nhớ cái bài rồi qua bên này, mình đi máy bay qua bên này hồi năm 86, về phi trường cái về nhà một người thân dĩ nhiên là người Việt Nam đón mình vào nhà, cái mở nhạc cho mình nghe, cái tự nhiên mình được nghe bài Tâm Sự Gửi Về Đâu của Phạm Duy do Duy Quang hát. Cái tự nhiên mình nói trời lâu quá mới nghe mấy nhạc này nha, 11 năm trời rồi không có được nghe. Tự nhiên nghe cái nó nhớ và nó đem về rất là nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Như vậy thì tại sao chúng ta đi nghe nghệ thuật quý vị? Thật ra mà nói nghệ thuật nó có nhiều cái chức năng lắm quý vị à. Một những chức năng là giải trí, nó có. Nhưng mà chức năng thứ hai của nó cao quý hơn là chức năng nó giữ lại. Chúng ta biết là cuộc đời thì thời gian tàn nhẫn trôi qua, phải không quý vị? Như lời Ngô Thụy Miên nói trong bài hát rất là hay, nghĩa là tôi vẫn nhớ em, nghĩa là dù ngày tháng có trôi qua hững hờ. Bài đó sẽ do Tâm Khanh hát chương trình, quý vị nhớ nghe cái câu chó Tâm Khanh hát chữ hững hờ rất là hay. Có những cái lúc câu nhạc cái chữ hững hờ mà hát đừng hững hờ, vì cái câu ý nói nghĩa là cho dù ngày tháng trôi qua có hững hờ tôi không bao giờ quên em được. Thành ra cái chữ hững hờ câu này phải hát thật là đam mê rồi say đắm thì đó. Thì khi mà năm tháng trôi qua hững hờ đó quý vị, mình nếu mình không có cái gì mình giữ lại, mình sẽ quên tất cả, đúng không quý vị? Dòng nước sẽ trôi đi, những viên đá sỏi nằm lại bên bờ, còn mình thì mình vẫn tiếp tục đi với cuộc đời của mình. Như kiểu sống của người Mỹ, người sống người ta thích tương lai, người ta không thích nhìn về quá khứ, người ta không có lâu lâu nữa là một cái chữ của một nhà phê bình thơ gọi là nhiều khi thơ ca âm nhạc là một mụn ghẻ âu sầu tâm hồn, lâu lâu mình gỡ ra mình nhìn qua nhìn lại. Tức là quý vị, nếu mà người khác mà không cảm mình thì nhìn vào nói cái đó là bệnh, cái đó là quăng đi, cái đó là cũ rồi, cái gì buồn thì quăng đi, dẹp đi, đừng có nhìn đó nữa. Nhìn vào tương lai và cái mới cũng là một hướng, nhưng mà lâu lâu mình phải về mình nằm liếm lại một lớp vết thương lòng nào đó, phải không quý vị? Thì đó là chức năng thứ nhì của nghệ thuật mà Vĩnh Lạc e rằng bên này, chính là vì mình có đầy đủ sẵn sàng quá, người ta dễ quên. Người ta đi tìm nghệ thuật người ta cứ đòi phải giải trí không à, làm cho tôi vui nha, làm cho tôi vui á, làm cho tôi vui, đừng làm tôi buồn à, tôi không muốn buồn ở đâu. Thành Mỹ rồi quý vị ơi, không, nhiều khi mình phải nghe để mình chiêm nghiệm, mình nghe để mình gợi, mình nghe để mình rung cảm, mình nghe để mình tạm thời gác bỏ tất cả những thứ tình tiền tù tội ở ngoài đời đi, để mình còn trở lại với nhau. Quý vị biết không, có nhiều khi mình nhắm mắt để mình nghe nó kìa, có khi vô phòng tối mình đóng cửa để mình nghe, thì nó đem về cho mình bao nhiêu là rung cảm, bao nhiêu là ký ức. Quý vị biết là một cái ý nhạc, một ý thơ cũng vậy thôi, nhưng mà ở đây mình làm nhạc và nói về nhạc cái đó. Một cái ý nhạc á, là từ cuộc sống của người sáng tác, từ cuộc sống của người sáng tác nó vào tâm, có chuyện gì đó xảy ra, rồi cái điều xảy ra cái nó khều, nó nhột nhạt tâm hồn một cái chỗ nào đó. Cái từ cái chỗ nhột nhạt đó, cái người này nảy ra một cái giai điệu. Nảy ra cái giai điệu rồi, nếu mà người đó may mắn quý vị ạ, 1000 người viết giai điệu thì mới có người tìm được một người hát. Ngày xưa mình nhớ cái chuyện ông Vũ Đức Sao Biển, ông gửi cái bài
Thu Hát Cho Người,
Thu Hát Cho Người nó lên, đó là mình làm trong đài chú Duy Trác kể mọi người nghe, là người ta quăng vào sọt rác, chú Duy Trác mới lấy tò mò đi ngang vô tình, nghĩa là mà lấy ra nó, ủa bài này hát có vẻ cũng hay quá ha. Cái bỗng đây ông hát thử mà nó khá là nổi tiếng luôn. Lý ra xém một tí nữa là chúng ta đã không có bài Thu Hát Cho Người đâu quý vị. Thành ra nó là một cái duyên quý vị à. Thành ra là 1000 người sáng tác mới có một người kiếm được ca sĩ đưa, mà ca sĩ mới chịu học để mà hát. Quý vị biết ca sĩ thì cũng tội nghiệp đó quý vị. Nhiều khi ca sĩ nói trời, tôi nói thiệt với anh đó, lên sân khấu tôi hát bài nào tủ, tôi thuộc lời nó dễ đi cho nó tỉnh, cho nó dễ ăn, chứ còn nhiều khi thiệt á, hát bài mới sợ lắm quý vị. Quý vị biết là quý vị biết là tuổi trẻ thì nó dễ học, 20-30 tuổi học học lời mới dễ đó quý vị. Có cái này thật ra mà nói, nếu quý vị đã từ một người ở cái lứa tuổi 50, quý vị hát cả đời, hát cả ngàn bài, rồi bây giờ học thêm một bài mới nữa, tự nhiên có một ngày đó nó học cũng có vô thêm quý vị. Ca sĩ cũng ngại lắm quý vị, ca sĩ lớn nói vậy chứ đưa bài mới người ta cũng ngại học. Đây vẫn là ý muốn nói rằng quý vị phải biết được là đưa một bài nhạc mà ca sĩ chịu cầm lấy mà hát, trời ơi nó không có dễ đâu quý vị à, cả một cái duyên nó mới có. Xong rồi ca sĩ hát, mà nhiều khi ca sĩ hát mà không cảm được người người đó muốn nói gì thì cũng không có thành đâu quý vị. Cũng phải ca sĩ làm sao, nhưng mình thấy là Thái Thanh hồi đó ban hát, quý vị nghĩ coi, mình cái chuyện mình thấy rõ ràng là ở Đêm Màu Hồng ông Phạm Đình Chương viết được bài gì đó, cái ông kêu Thái Thanh nói nè mới viết được cái này hay lắm, tới đây hát đi. Cái là bắt đầu là có ông Phạm Duy ngồi kế bên, cái là có cái rượu, ly rượu kế bên, rồi ông Phạm Đình Chương xuống ngồi đánh nhạc, rồi bà này bà nhìn nốt ông chép ra, bà nghe kỹ lưỡng rồi cái bà nói. Mà những người đó có những điều họ không cần phải giảng với nhau. Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Thái Thanh là một thời với nhau, họ nói một lọ hiểu mười rồi. Một câu thơ của ai, của Quang Tuấn, của Quang Dũng và một câu thơ Thanh Tuyền, và thời đó không ai phải giảng gì cho ai cả. Một lời của Phạm Đình Chương viết ra, Thái Thanh đọc không giảng mà ngồi trong văn phòng tiên, nó hiểu nhau, cái duyên nó tới và nó chín mùi. Hay như là Trịnh Công Sơn giao nhạc cho Khánh Ly, hay như là cũng cái duyên nữa. Rồi với cái duyên đó quý vị, cái duyên cuối cùng thứ ba là gì không? Phải người nghe, người nghe mà nghe một cách vô trách nhiệm, nghe một cách ngày tháng trôi qua hững hờ, nghe như kiểu ở nhà vừa rửa chén vừa dọn bếp xong buồn buồn không có chuyện gì, sợ nhỏ nó khóc thì mở nhạc cho nó nghe cho nó mau ngủ. Quý vị biết cái kiểu mình có dễ dàng, quý vị cái điều mà ông nhấn mạnh là quý vị biết không, bên này chính vì mình được cung cấp nhiều thứ quá, cung cấp quá nhiều thứ thành ra đâm ra nó dễ quá. Cuối cùng mình chỉ nghĩ nhạc là gì, bấm cái nút nó ra có gì đâu, còn cả ngàn bài CD on sale 4 đồng cái. Quý vị à, để có một cái 4 đồng đó không phải mình kể khổ nhau nghe, nãy giờ kể quý vị tưởng tượng đó, đó từ bao nhiêu chuyện đó nó mới ra tới tay, mà phải vô đó 1000 người viết nhạc cầm được 1 người ca sĩ hát, 1000 người ca sĩ hát có được 100 người ca sĩ hát mà thật sự hát mà hiểu mà cảm mà yêu những điều mình hát. Xong rồi 100 người ca sĩ đó mới tìm được cái lỗ tai của một người thính giả nào đó, rồi đột nhiên cái chỗ đó đó quý vị, cái chỗ cuối cùng đó, nó phải từ giao cảm, từ cuộc đời với nghệ sĩ, từ nghệ sĩ với người diễn, từ người diễn bây giờ mới tới khán giả. Chà, cái chỗ này cái chỗ khó nhất quý vị à. Chúng tôi có thể đưa quý vị vào trong phòng đó, quý vị có thể quảng cáo giật dây quý vị tới ngồi coi, nhưng mà phải có cái miệng ca sĩ hát làm sao dàn nhạc, cái người nó kéo cái nốt nào đó là quý vị đang ngồi ơ hờ, đang vừa ngồi vừa nhìn bữa nay tôi tối về ăn món gì ha, tuần sau làm gì ta ha. Đột nhiên quý vị có, quý vị riêng nghe nhạc có những phút đó mình nói ý, mình quên hết, mình quên tất cả, nó hát cái chữ gì sao nghe đã tai quá vậy trời, nó kéo cái gì nghe đã vậy, mình quên hết. Và đó, cái lúc đó nó xảy ra rồi thì nó mới lọt vào tai quý vị. Rồi vậy mà 10 lời như vậy lọt tai quý vị trong khi diễn, mấy cái quý vị đem về tới nhà cũng một, quý vị có cái xác suất càng ngày nó càng nhỏ lại. Lúc quý vị đem về nhà thì có những bài nhiều khi nó hát mà đem về nhà, nó đem về nhà một cách lạ lùng. Mình nhớ như vậy, quý vị biết đây là diễn viên hình như một hôm Vĩnh Lạc nhớ cái bài Vĩnh Lạc không biết hồi nhỏ mình không hề biết. Qua DC mình đi ăn ở bên một cái tiệm tàu Cariao, một cái tiệm người Việt Nam ở ngoài phố tàu, rất là nghèo, một cái tiệm nhỏ xíu Cariao bên DC, nhà cửa đắt đỏ, quý vị thừa biết rồi. Cái tự nhiên mình nghe một cái bài nhạc trong đó phát ra một bài nhạc mình không hề biết trước kia mà Thái Thanh mà hát. Nói thật là Vĩnh Lạc thì không có riêng yêu gì Thái Thanh đâu, bả hát mình đối mình nghĩ là nhầm bài bả hay thôi, chứ có khi bả cũng chua quá đi, nhưng mà bả hát bài này thì nói gì, bả chua gì đâu mà nó hay gì đâu quý vị à. Đó là cái bài Hát Nữa Đi Hương, hát câu nhạc buồn kể chuyện quê hương. Trời ơi, bả hát làm sao mình không bắt chước được bả ra cái Hát Nữa Đi Hương phải không? Trời ơi, tự nhiên cái trong cái đó của bả, tự nhiên mình đang ăn mình nghẹn quý vị à, mình đang ăn mình nghẹn mà nói trời đá gì mà thấy gì ta. Tức là chỗ đó đây không phải là khinh bỉ mà là quý vị biết là cái người nghệ sĩ khi làm xong người ta quên là ai, người ta nói trời nó hát gì mà hay quá vậy ta. Cái là người ta buông chén buông đũa mà nghe, tại vì tự nhiên nó có buổi trưa hôm đó, trong cái ngày hôm đó cái duyên nó tới, cái tiếng Hát Nữa Đi Hương, cái mình đằng sau mình nghe tâm sự cả một người nào. Mà hay nhất các bạn có thể nghĩ coi là sao, là cái lời hát là Hát Nữa Đi Em, bà kêu ai đó hát nhưng mà người hát là bà hát cho người kia, người không là Hương là ai không thấy Hương hát, mà thì cái bà hát nguyên một bài Hát Nữa Đi Hương, không biết Hương nào thì không thấy lên tiếng, và bà ngồi bà rên cả một buổi trời, bà rên mình không biết bà rên gì mà sao bà rên nó đã tai gì đâu á quý vị. Là cái chỗ đó đó mình nhớ có một cái phút nào đó nó xảy ra, có một cái chỗ đó cái tiếng Nam nó gọi là nó vô cái ọt, nó vô người một cái ọt, cái mình nó ngọt sớt gì đó đó quý vị. Rồi mình đem về nhà, tức là 10 năm sau mình vẫn còn nhớ, trời ơi, có cái chữ hát nữa, bà nửa lòng xong nó đã tai gì đâu quý vị. Đó quý vị coi, nó phải bao nhiêu đoạn đường, bao nhiêu chặng đường nó mới tới. Bây giờ với thời buổi thương mại, in CD mua on sale động cái về nhà bấm cái nút cái kịch cái nó hát, hát chán bài này nhiều khi nghe được có 3 phút, ơi dở quá không muốn nghe, nó bấm cái khác. Quý vị à, đằng sau mỗi bài nhạc, dù nó có dở tới đâu, nó cũng có một đống thứ ở trong đó quý vị à. À, cũng dĩ nhiên cũng có những bài nhạc thiệt là mà nói có mấy đứa giờ nó viết nhạc kiểu giờ cần tiền nha, giờ viết ra anh chiều nay yêu em, anh sẽ đưa em đi ăn kem, rồi nó dịch tùng tùng, rồi thì cũng có người nghe nhạc vậy, hai hát ba ngày rồi cũng hết nghe. Nó bây giờ bên Việt Nam cũng nhiều lắm quý vị, nhưng mà bỏ ra những bài đi quý vị, những bài khác dù dở dù hay, đằng sau nó có bao nhiêu thứ đi đến cùng với chúng ta. Thành ra thưa quý vị, à, hôm nay trong chương trình đối thoại với đời sống như vậy, trong thời gian ngắn ngủi này, Vĩnh Lạc muốn kêu gọi quý vị một cái điều là chúng ta có thể làm sao mà chúng ta đói ăn mấy ngày đi, nhịn nhà quý vị, để chủ nhật này mình ngồi mình nghe như là lâu lắm không nghe vậy đó quý vị. Chính ra sự hưởng thụ quá đáng nó làm buồn chán, rồi khi mình đổ thừa mà nó sau hồi đó nghe hay, bây giờ nhạc nghe không hay nữa nha, sau hồi nhạc bây giờ năm nhớ nghe hay, bây giờ nghe lại nhiều cũng thấy dở. Quý vị là gì không, nếu mình ăn nhiều quá mà ăn nhàm quá mà ăn tùm lum quá thì không có thứ gì ngon đủ để mà ngon hoài được hết á. Mình phải có lúc phải kiêng, phải giữ lại, rồi một ngày nào đó mình nói hôm nay sẽ nghe nhạc, mình sẽ trân trọng, mình mặc cái áo đẹp, mình tới chỗ đó, cái mình ngồi vô, và mình phải nhắm mắt, mình nói thẳng ra mình không nhìn ca sĩ nữa, mình chẳng bận tâm là họ tròn méo ra sao, mình chẳng bận tâm họ mập ốm, mình chẳng bận tâm họ xấu đẹp. Như bà Ngọc Dầu hát cải lương vậy đó, bà hát hay vô cùng, bà không được đẹp gái nhưng mà Vĩnh Lạc không hề bao giờ cả đời lo chuyện đó cả. Mình đi nghe Ngọc Dầu hát, mình nhắm mắt nhắm mũi mình nghe Ngọc Dầu ca từ đầu cho tới cuối ca, cho tới bao giờ nghe chết thôi thì về. Thưa quý vị, mình làm sao để mà có được cái miếng ngon trong lòng của mình thì mình phải chuẩn bị cho nó thôi. Mình giao cảm với nó. Vĩnh Lạc rất là mong muốn là chúng ta sẽ gặp nhau trong chủ nhật này. Xong cái mình sẽ ngồi mình nghe nhạc. Chỉ có vậy thôi. Mình nghe nhạc bởi vì sao? Dù hôm đó ca sĩ hát, có khi có nó bể, dù dàn nhạc đó, có khi có nó hư. Dù gì đi nữa, chúng ta đến với nhau bằng tấm tình 10 năm với đài VOVN, tấm tình với những kỷ niệm gần xa, với những chứng tín cuộc đời mà không có sẽ nguôi ngoai, và nhất là tới để mở lòng ra cho nhau, để nghe lại. Chúng ta thử đoán xem, hãy nghe từng lời nhạc và đoán là ngày hôm đó cái gì trong đời đã xảy ra để ông Đăng Thánh, để ông Ngô Thụy Miên, để ông Từ Công Phụng, để ông Thanh Trang, ông viết ra cái đó. Rồi ngày hôm đó Vũ Khanh, ông sao mà ông lấy bài này ông hát, ông Tuấn Ngọc sao ông lấy bài này ông hát, Bảy Lan mà lấy bài hát làm chi vậy đó, cô La Sương Sương, anh Quang Tuấn, cô Tâm Khanh từ Cali qua, rồi đó tất cả những người đó, xong rồi với chúng ta nữa. Quý vị biết là bởi vậy một cái đốm lửa nhỏ đó nếu mà bắt đúng củi thì nó nhen nó cháy lắm quý vị à. Thành ra là âm nhạc nghệ thuật sân khấu chỉ có thể là một cái đốm lửa thôi, nhưng mà quý vị phải làm khúc củi tốt, quý vị làm khúc củi khô và cháy tốt thì một đốm lửa đó không thôi nó cháy ra cả một khu rừng. Thành ra âm nhạc hay nghệ thuật nào cũng vậy, không bao giờ do người diễn mà tất cả là do người thưởng hoàng. Người thưởng hoàng đến mà có một tấm lòng cởi mở, có một sự giao cảm muốn tới với nhau và tha thứ được cho nhau những lỗi lầm thì tự nhiên buổi diễn dù có dở cũng thành hay, mà nếu buổi diễn đã hay lại càng hay hơn. Thành ra cuối cùng là tất cả là chúng ta tặng cho nhau. 10 năm kỷ niệm cho đài, chúng ta đến vì ưu ái, vì trân trọng, chúng ta mời ca sĩ phương xa về để làm vui cho nhau, nhưng mà thật ra tất cả là tấm lòng đầu tiên. Và ông quý vị, 10 năm là trong thành phố này có tiếng nói của một cái đài, sinh ra tại đây, lớn lên tại đây, nuôi dưỡng tại đây, nó đã từ ngày đầu nó sát cánh với tiếng nói của người dân Houston, nó nói được những nguyện vọng của chúng ta. Nó giúp chúng ta nghe được trong buổi trưa đi lúc đi về, vì không có phương tiện về tài chính, quý vị biết là làm cái gì cũng eo hẹp. Chúng tôi không có đài để ban đêm đi và rỉ rả vào tai quý vị trong những giờ cảnh bắn canh khuya, nhưng may thay chúng tôi cũng đã có những chương trình internet, nhưng mà từ từ nó phát triển thêm được. Nhưng mà chúng ta có lời tâm sự với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, chúng ta có những lời chan hòa với nhau, chúng ta có những tâm tình với nhau. Xong rồi 10 năm chúng ta đến, chúng ta gặp nhau, chúng ta đem với nhau cả một tấm lòng, cả một niềm tin và cả một sự sẵn sàng để mà đánh thức tâm hồn mình trở lại với những gì là cao đẹp nhất, những gì là thánh thiện nhất, những gì là quý giá nhất, cũng hay những gì là ngây thơ nhất, là bình thường nhất, mà với cuộc sống hàng ngày nhiều khi chúng ta vì quá vội vã, quá thừa hưởng, quá đủ nhiều thứ mà chúng ta quên đi. Thành ra có khi quý vị biết như mình ăn vậy đó, thì ăn nhiều món ngon quá cho nên nó chán ăn hết được, tự nhiên ăn bầu luộc thôi nha, bầu luộc đừng làm gì hết đó, bầu luộc thôi cho nó ấm cho nó ngon luôn, ăn mấy chén cơm trắng không thôi, à cái này mấy người cử ăn thì khoan. Thưa quý vị, nhưng mà đó mình ăn giản dị thôi, bầu nấu tôm khô rồi như có bữa nó ngon động trời phải không quý vị. Nhiều khi ăn cao lương quý vị ăn gì, như mấy người ta đang đi làm nhà hàng đúng không, làm nhà hàng thịt cá nghe mùi mỡ sợ quá rồi rốt cuộc tối về nhà toàn là ăn cải chua, ăn miếng tôm khô mà lại tiếng ngon. Thì vậy đó, nếu mà quý vị đến với nhau như vậy thì dù cải chua tôm khô nó cũng ngon, huống nữa là cao lương mỹ vị, mà chúng tôi sẽ có mỹ vị cao lương dọn cho quý vị. Quý vị mang đến một tấm lòng thì chúng tôi sẽ có tất cả những gì, và tấm lòng của quý vị thật ra là nhân tố quyết định, đó là cái duyên cuối cùng từ cuộc đời đến người sáng tác. từ người sáng tác đến người trình diễn, rồi từ người trình diễn đến người thưởng ngoạn. Cái khâu quan trọng, khâu chủ chốt, khâu cuối cùng là của quý vị, của cuộc đời mang đến. Nghệ thuật bắt đầu từ cuộc đời và đem trả lại từ cuộc đời. Và chỉ có quý vị, người thính giả đi nghe, tức là cuộc đời, là giá trị tối thượng cho tất cả. Quý vị hãy đến cùng chúng tôi. Chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong ngày 15 tháng 8. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Vị Vĩnh Lạc nói và Phương Hoa ngồi đây là đã tự cảm động là chảy nước mắt rồi đó. Tại vì sao tự nhiên thấy cuộc đời nó rất là ngắn ngủi phải không? Mà mình lại có một cái dịp gặp nhau thì thưa quý vị, mọi người trong đài đang là sửa soạn để mà đón tiếp quý vị. Quan trọng nhất, người thì đang lo áo dài, người thì đang lo nghĩa là đầu tóc để mà hôm nay đến trình diện quý vị đó. Thế nhưng mà quý vị nghe giọng ngọt ngào như vậy, nhưng mà quý vị chớ có tưởng tượng là chúng tôi thật là mỹ miều đến lúc quý vị sẽ thất vọng nha. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cái sự sửa soạn kỹ lưỡng của chúng tôi, từ chương trình, từ lời nói cho đến cả cái nhan sắc hiện diện của mình, thì chứng tỏ rằng là chúng tôi rất trân trọng cái buổi gặp gỡ với quý vị ngày sau tới đây. Hẹn gặp quý vị tất cả trong cái ngày 15 tháng 8 sắp tới. Và ngày mai Phương Hoa sẽ có một cái chương trình là chỉ dẫn đường đi, bởi vì rất nhiều quý vị lớn tuổi, quý vị trẻ đã gọi điện thoại hỏi về đường đi. Và thưa quý vị, rất vui là rất nhiều quý vị ở từ phương xa Austin. Ngày hôm nay có những quý vị ở Austin, tại vì Phương Hoa Vinh Đăng Khánh với anh chị em trong đài cái gì chứ phần quảng cáo rốt lắm, cho nên là mình chẳng có quảng cáo đâu hết, chỉ có trên đài thôi. Cho nên là có quý vị ở Austin ngày hôm nay mới hốt hoảng, mới nhận ra rằng là ở dưới Houston có một cái chương trình như vậy. Mà từ Austin về đây nó chỉ có 3 tiếng lái thôi. À, quý vị nhảy lên đùng đùng và quý vị nghĩa là hét lên và tôi may quá còn kịp. Và từ Dallas, từ Austin và rất nhiều quý vị từ Louisiana. Thành ra Phương Hoa thấy điều đó nó cũng là một cái an ủi. Và trong khi Vĩnh Lạc đang nói chuyện thì Phương Hoa tiếp một cái điện thoại của một quý vị từ ở bên Virginia. Và lúc chiều nay thì có hai vị ở California. Và tất cả quý vị ở phương xa thì email rất là nhiều về. Và tôi nghe cái chương trình ở trên Internet là tôi rất là bực bội, buồn phiền là tại sao tôi không được về Houston để dự cái chương trình này. Và mong rằng là đài VOVN sẽ quay video cả chương trình để mà cho quý vị ở phương xa có cái phương tiện xem lại cái chương trình của mình. Thì Phương Hoa thấy rằng đấy là những cái tấm lòng. Quý vị ở Houston thì sự hiện diện của quý vị thì Phương Hoa đã cảm nhận được rồi. Và cái sự hưởng ứng của quý vị trong thời gian vừa qua thì Phương Hoa cũng đã thấy rằng là mình rất là vui. Bởi vì những cái điều mình làm trong 10 năm nay nó không có uổng cái công sức mà mình đã bỏ ra. Và cái sự hưởng ứng của những người ở xa cũng làm cho Phương Hoa thấy rằng là những cố gắng hàng đêm của Phạm Thiện để đưa những chương trình thật tuyệt vời lên trên Internet cũng không có phí. Bởi vì là có những quý vị từ rất là xa. Quý vị có biết không, có một quý vị ở rất là xa ở cái miền Alaska mà quý vị bảo rằng là hàng đêm ở chỗ đó gọi là phải nói là ngày ít mà đêm thì dài, rất là lạnh lẽo mà có được cái đài VOVN ở trong nhà. Trời ơi là sướng. Thành ra những cái đó là những cái mà chúng tôi không phải là mình ham mật ngọt chết ruồi đâu, tức là không phải ham lời khen để rồi mình lao đầu vào công việc đâu, nhưng mà ít nhất mình thấy là cái việc làm của mình đã đóng góp được vào cái hạnh phúc của một người nào đó.
Và để cho quý vị cười một chút thoải mái thì hôm nay trong phòng vi âm khoa hiện nay có cô Đoan Trang ngồi, cô thì lém lắm quý vị. Coi mình đã băn khoăn gần chết ở đài, ai cũng lo nó thính giả có đòi nhìn mặt. Trời ơi em ơi, nghe tiếng được rồi sao còn được gặp thấy người làm chi, rồi lỡ rồi giống chuyện trung chi rồi sao, ai cũng lo quá trời ơi, nhìn vào đài thính giả nhìn mặt là chết đấy nha. Cái là hôm nay cô Trang đem phát ngay bài Trương Chi, mình vô mình ngồi mình lươn nó một cái, nó bộ cũng trù quẹo sao. Thưa quý vị, nói đùa chứ thì ra là phải tặng là ngày xưa có anh Chi Chi đó, người thì chưa thấy nói thì rất nhanh, gặp rồi mới thấy thất thanh, thà rằng đừng gặp còn đành lòng hơn. Thưa quý vị, thành ra cũng vậy quý vị à, quý vị đến vì tấm lòng thôi nha. Quý vị cứ đừng đến, đừng hình dung chúng tôi đẹp xấu gì hết. Quý vị cũng vậy, đến với chúng tôi thì sao, ca sĩ ca có khi bể, dài nhạc đánh có khi sai, và người chưa gặp có khi xấu quá. Thưa quý vị, nhưng mà đâu có sao, tấm lòng quý vị tới, quý vị có tấm lòng thì dở hóa hay và xấu hóa đẹp. Chứ còn quý vị đòi chúng tôi ra đó mà bằng quý vị thì không thể được đâu. Thành ra như thế thì anh Trương Chi sẽ không bao giờ phải nhảy xuống dòng sông lạnh vô cùng để mà hát là tiếng hát Trường Giang. Hôm nay Trang ơi đừng mở bài Trương Chi nữa nghe Trang. Tuần này nghe bài Trang thấy buồn quá Trang à.
Vâng, chắc nếu mà theo đúng như là Vĩnh Lạc nói thì có lẽ từ giờ đến cuối tuần mình không phát nhạc nữa phải không? Để cho quý vị đói nhạc một thời gian phải không?
Đúng, có lẽ phải giữ kiêng ăn, phải kiêng nhạc,
phải kiêng nhạc luôn,
kiêng nhạc đi cho linh hồn nó gầy, nó gầy. Quý vị mang một linh hồn gầy xanh xao như đôi vai gầy của Trịnh Công Sơn tới ngay nhà nó mới đã tai quý vị à.
Rồi bây giờ còn cái nữa thì hôm đó thì Vĩnh Lạc có nói không, hay là Vĩnh Lạc chỉ có đánh đàn thôi?
Không biết à, cái đó để rồi tính chị.
À, nếu mà Vĩnh làm mà có nói nữa thì chắc từ giờ đến cuối tuần cũng không nên nói nữa để cho Vĩnh.
Đúng rồi, chắc là phải tính luôn. À, chắc là ngày mai còn linh tinh ngày nữa thôi quý vị, thôi là năm thứ năm thứ sáu chắc là sẽ
chúng tôi sẽ ăn chay. Hay là từ giờ đến cuối tuần, từ giờ đến cuối tuần mình cứ mở toàn là bài giảng đạo hoặc kinh của các cha các thầy thôi, thì tất nhiên là mọi người sẽ không phải nghe tiếng mình, thì hy vọng đến hôm đó tốt hơn.
Mình nhớ có một cái có một cái tích ở trong chuyện tàu rất là hay, là lúc mà Lý Phu Nhân một người tình của hắn Vũ Đế mà chết á, ông vào ông nhìn mặt, bà không cho nhìn mặt, thì ông nói tại sao vậy, thì nói là thiếp chỉ có một tấm nhan sắc để chiều bệ hạ, mà người nhà của thiếp thì thiếp chết rồi mà người nhà còn sống ở đây, tức là anh em của thiếp mà nhờ ơn bệ hạ yêu thiếp mà được quan chức trong triều á, bây giờ thiếp bệnh thiếp đau, mặt thiếp xấu nhiều lắm rồi, nếu bệ hạ nhìn thấy thiếp bây giờ thì lúc thiếp chết rồi lòng yêu sẽ nguôi ngoai, sẽ phai nhạt đi, thì anh em của thiếp khó toàn vẹn được, thành ra thiếp màn phép bệ hạ cho thiếp được một điều cuối cùng, đừng nhìn thấy mặt thiếp trong lúc này, để cho thiếp được xuống mồ như vậy, bệ hạ nhớ về thiếp như bệ hạ đã nhớ, để cho anh em còn thiếp còn đượm nhờ hương trời. Thành ra có nhiều khi thưa quý vị, đừng nhìn nhau, đừng nghe nhau trong một thời gian, thậm chí trước khi chết người ta từ chỗ người đó, và Hán Vũ Đế hứa là khi em chết rồi anh sẽ không bao giờ tới dở cái khăn tang lên để nhìn mặt em, dù ít dù nhiều, để giữ được vẹn cái hình ảnh của em thuở trước. Thế là Lý Phu Nhân ra đi bà mới nhắm mắt được. Thưa quý vị, có những khi quý vị thấy cuộc sống đây mà giàu có thêm, nhiều khi người ta phải lấy bớt của nhau đi. Thành ra Vĩnh Lạc nhắc lại một điều vô cùng đơn giản, ở Mỹ thì mình có nhiều quá quý vị à, và nhiều quá đâm ngán xong rồi mình lại đổ thừa cuộc đời, sao nó không còn đã nữa quý vị. Cuộc đời không thể đã được nếu chúng ta hưởng quá nhiều, chỉ có thế thôi, chúng ta phải bớt
rồi
đi.
Tôi nghe bạn cũng nhiều rồi, bữa nay tôi không cho bạn nói nữa, thế là chúng ta rất xin chấm dứt chương trình Đối Thoại Với Đời Sống tại đây, để mà còn đủ thời giờ cho chương trình đọc truyện của Thanh Phương. Vâng, cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị vào ngày 15 tháng 8 sắp tới đây.